Tất cả đại chúng chắp tay lại để niệm danh hiệu Đức Bổn Sư trước khi chúng ta bắt đầu buổi pháp thoại hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thể theo lời yêu cầu của một số các Phật tử từ Úc Châu, Âu Châu và những cái nước mà không phải Hoa Kỳ, họ email, họ nói tụi con theo băng dĩa, theo dõi băng dĩa của thầy mà không thấy thầy gửi lời chào mừng các Phật tử Úc Châu, Âu Châu khi những cái DVD này ra, làm tụi con thấy bị bơ vơ lạc lõng. Từ nay con yêu cầu thầy Thông Lai có giảng pháp là xin gửi lời chào đến tất cả vị Phật tử tại Hoa Kỳ, các Phật tử trong pháp hội, các Phật tử 50 tiểu bang và các Phật tử ở những vùng Sydney, những vùng mà ở bên Úc Châu và những cái vùng ở bên Âu Châu, để họ cảm thấy là họ vẫn có phần dù không có mặt trong pháp hội. Thành ra tôi yêu cầu thì tôi đã đáp ứng. Bây giờ trước khi tôi khai giảng cái bài kinh Lương Hoàng Sáp, tôi mới nói rõ là những vị nào mà có những cái thân nhân mà rơi vào những trường hợp sau đây, quý vị cần phải tụng Lương Hoàng Sáp. Quý vị lắng nghe, những vị nào có thân nhân qua đời mà rơi vào những trường hợp sau đây thì quý vị nên biết về bộ kinh Lương Hoàng Sáp. À, quý vị lắng nghe. Những người mà quý vị nào mà có thân nhân khi qua đời mà niệm Phật, tu ăn chay trường niệm Phật, tu pháp môn tịnh độ, biết trước từ 1 ngày tới 7 ngày xong xuôi rồi thông báo cho con cháu, rồi tắm rửa sạch sẽ, ngồi xếp bằng và nói mẹ đi, bà đi, ông nội bà nội đi theo Phật, thì cái gì đó không cần biết tới bộ kinh Lương Hoàng Sáp. Ở trong này được mấy người như vậy? Không có. Các vị nào mà có thân nhân qua đời, mời các vị chư tăng và các thiện hữu tri thức bằng đạo lợi hộ niệm, mà các vị đó sau khi 8 tiếng tụng kinh liên tục nha, tôi nói nha, trong thời gian bệnh có chư tăng lợi tụng ở trên giường bệnh, rồi sau khi tắt hơi thở quá 8 tiếng tụng liên tục, rồi vị thầy lợi check ở trên đỉnh đầu không được nóng, à mà ở trán cũng không nóng và ở ngực cũng không nóng, mà nóng từ cái bụng trở xuống, thì những vị đó nên biết về cái bộ kinh Lương Hoàng Sáp. Rồi những vị nào mà có thân nhân thắt cổ, đi đường bị xe đụng, tự nhiên bị chết bất đắc kỳ tử, đang đi như vậy tự nhiên bị đứt một sợi mạch máu, bị nhồi máu cơ tim, chết bất đắc kỳ tử, quý vị nên biết về bộ kinh Lương Hoàng Sáp. Vì bộ kinh này phối hợp với bộ kinh Địa Tạng sẽ cứu được thân nhân của quý vị, bảo đảm được lên các cõi lành. Tôi không nói là về cõi cực lạc nha. Về cõi cực lạc là người đó trong phút cận tử nghiệp, người đó phải quy hướng tịnh độ. Trong thời gian còn sống, người đó có tu tịnh độ, người đó có tạo ác nghiệp nhưng mà phải có tu tịnh độ. Và cuối lâm chung được thiện hữu tri thức khai thị, mời niệm hướng về Đức Phật A-di-đà, không có loạn một niệm nào khác vô, người đó quyết định được giảng sanh. Theo như cái nguyện lực trong 48 lời nguyện của Đức Phật A-di-đà, tôi sẽ giảng ở trong Pháp hội San Jose. Bữa nay tôi không giảng về cái về đài đó. Tôi nói rõ, người nào mà sau khi 8 tiếng hộ niệm, vị thầy đứng trong cái pháp hội mà ở trong cái đạo tràng mà hộ niệm đó, vị thầy mà chủ trì cái vấn đề hộ niệm đó, thử cái đỉnh đầu không nóng, thử cái trán không nóng, thử cái ngực không nóng, tức là về cực lạc không được rồi, về cõi trời không được rồi, về cõi người cũng không được, thì họ chỉ còn nóng ở bụng, nóng đầu gối, nóng lòng bàn chân, là chỉ còn đi vào ba đường ác thôi, quý vị thấy rõ. Thì sẽ có những triệu chứng sau đây. Nếu thân nhân của quý vị có một trong những triệu chứng sau đây thì hãy lắng nghe. Sau khi 8 tiếng hộ niệm, người qua đời không có nóng ở đảnh, nóng ở trán, nóng ở ngực, thì phải xét coi thân nhân mình có rơi vào những trường hợp sau đây. Thứ nhất, người đó bị bệnh nặng, trong lúc bệnh tâm trí mê mờ tán loạn, không còn nhớ rõ ai là chồng, ai là vợ, ai là con. Quý vị nhớ, cái người đó trong thời gian bệnh không nhớ rõ dù là người vợ, người chồng, người con, người cháu đứng đó không biết, và họ đã ở trạng thái lẫn lộn. Đó là trường hợp thứ nhất. Thứ hai là người đó khi quý vị mở máy niệm Phật, khi đại chúng lên niệm Phật, người đó không thích nghe tiếng niệm Phật. Nhớ nha, người đó ghét danh hiệu Phật, đó là triệu chứng thứ hai. Triệu chứng thứ ba, ai mà khuyên làm lành thôi, bây giờ còn phút chót, chị còn bao nhiêu cái đồng tiền hay là cái gì quý, chị nên in kinh, ấn tống, bố thí đi, chị nên sám hối những cái nghiệp mà còn sống đi, thì người đó không thích nghe những lời khai thị làm lành. À, thứ ba, người đó trong thời gian bệnh thích ăn đồ mặn và không thích ăn đồ chay. Có những người ăn chay mấy chục năm mà tới giờ chót bệnh lại thích ăn đồ mặn. Nhớ nha bà con quý vị, thích ăn thịt, ăn cá, thích nghe mùi thịt, mùi cá, thì người này lại rơi vào triệu chứng thứ ba. Thứ tư, cái người này lúc chết mà sau khi thử không có nóng ở đỉnh đầu, không nóng ở trái, không nóng ở ngực, mà người này lúc chết là đắm đuối vợ con: bà ơi, tôi nguyện kiếp sau tôi trở lại để mà làm vợ làm chồng với bà một lần nữa, là rơi vào cái điều kiện đó, là cái điều kiện thứ tư. Thứ năm, người đó sau khi chết rồi mà thử trên đầu, trên trán, trên ngực không có hơi ấm cuối cùng, mà người đó lại có triệu chứng là nằm tay chân co quắp, không nằm thẳng, có người nằm co lại như là trời rất là lạnh, nằm co lại tức là ôm đầu, co tay, nhớ các ngón tay, ngón chân, và nằm ở trạng thái là co quắp. Đó là cái thội tướng sáu thứ năm xấu. Thội tướng thứ sáu là người đó cả mình toát ra mồ hôi lạnh, rồi chỗ nào cũng có mồ hôi chết hết. Nhớ nha, người giảng sanh về cõi lành không có thoát ra mồ hôi chết. Thứ bảy là cái miệng khi chết sùi ra bụng nước miếng. Nhớ, người thân của vị chết mà phun nước miếng ra là triệu chứng đọa vào ác đạo. Thứ tám, nói tiếng khò khò, nói tiếng coi như là ngọng bình thường, cái lưỡi bị đớ lại, và nói tiếng khò khè giống như người bị mà người ngọng đó quý vị. Làm ơn lấy giùm ly nước hay cái gì mà nói ngọng ngọng trong miệng đó. Thì như vậy phải có con linh đây biểu nó nhái, hay linh không có con linh nó nhái kiếm nó giỏi lắm. Người đó bị ngọng mà tiếng khò khè như là bị rít trong cần cổ, đó là cái thội tướng xấu thứ xa. Thứ tám, thứ chín, mà cái người đó ăn á thì không chịu nuốt, mà đút vô ăn á thì ngậm đồ ăn, ngậm nó hoài, đó là thội tướng xấu thứ chín. Thì thội chứng thứ mười là thân mình của người đó trước khi chết nóng như lửa, trước khi chết mà mới vừa chết xong, trong vòng 8 tiếng á, 3 tiếng đầu rờ nóng như lửa. Nhớ nha, là nóng như lửa. Rồi một cái triệu chứng nữa là lưỡi luôn luôn liếm môi. Người đó lúc mà sắp chết á, le lưỡi liếm môi hoài. Và thêm một cái nữa, người này thường ưa đói khát và cái đòi đồ ăn hoài. Vừa đút vô ăn xong là dưới này đại tiện tiểu tiện chảy ra. Đó là những cái thói tướng mà rất là xấu. Và sau khi qua đời tụng kinh niệm Phật 8 tiếng rồi mà miệng không ngậm lại, miệng hả, có không quý vị? Có người á, càng tụng thì miệng càng ngậm và đẹp ra thì người đó tốt, mà cái người cứ hả hoài là xấu. Rồi người đó con mắt á vuốt cách mấy mà vẫn mở, đó là những thói tướng xấu cho biết đọa vào ác đạo. Và sau khi cái người đó chết, quý vị lục trong người đó tiền bạc giấu, giấu tiền. Có nhiều người quý vị coi ăn không dám ăn, mặc vô mặt mà chỗ này giấu, chỗ kia lật lưng ra tẩn liệm. Tôi nhiều khi tôi đi tẩn liệm cho mấy bà, tiền vàng dắt trong này vẫn còn, có không quý vị? Là triệu chứng đi vào loài ngạ quỷ, họ giấu tiền giấu bạc không dám cho con cháu nha. Rồi Những người này đó phải mang tả, sau khi chết rồi lại có đại tiện và tiểu tiện, tức là đi tiêu đi đại tiểu trong cái tả đó, là triệu chứng xấu. Và đầu gối ở bên mặt á, trong thời gian đó lạnh trước, đầu gối ở bên trái lạnh sau. Tay bên mặt á thì nắm lại, lúc nào cái bàn tay bên mặt cũng nắm lại để tiêu biểu cho cái lòng bỏng sẻn sẽ đi vào cái lồi ngạ quỷ. Và lúc tắt hơi, dù có con cháu trong gia đình về vuốt mắt, không bao giờ nhắm, vuốt rồi chút xíu mở lên lại. Và những trường hợp này nặng hơn nữa là cái người đó thứ nhất nhìn ngó thân quyến bằng con mắt thù hận, nhớ lúc đó mình lại thăm nhìn cái vẻ là thù hận lắm. Thứ hai, đưa tay lên quờ quảng chụp cào hốt ở trên hư không, đó là triệu chứng xấu thứ hai. Thứ ba, đi cầu đi tiểu mà đi trong quần không biết, khi mình nghe mùi hôi mình mới lỡ mình thay, là triệu chứng xấu thứ ba. Thứ tư, thân rất có mùi hôi hám, dù lên ấp tắm rửa xong vẫn có mùi hôi. Rồi thứ năm, nằm ấp mặt xuống, nằm mà nằm sấp, lật ngửa là cũng đòi nằm sấp và giấu mặt mày xuống. Thứ sáu, hai mắt đỏ ngầu, nhớ hai mắt đỏ ngầu. Thứ bảy, nằm không nằm sấp thì nằm nghiêng về bên trái, chư Phật thì nằm nghiêng về bên nhau bên phải, mà cái người đỏ vào ác đạo thì nằm nghiêng về bên tay trái. Thứ tám, trong xương lóng là đau nhất, trước khi chết là đau quá, xương đồ đau nhất chịu không nổi, đó là điều thứ tám. Thứ chín, dù cho thiện tri thức có chỉ bảo họ cũng không thích nghe. Thứ mười, nhắm nghiền đôi mắt trong thời gian 8 tiếng trước khi chết không bao giờ mở, dù là thân nhân có lại niệm Phật, thầy có lại thay thị, không bao giờ mở ra trong 8 tiếng sau cùng trước khi chết. Thứ 11, con mắt bên trái luôn luôn máy động, cái chớp hoài giống như mắt giật, mắt cái giật liên tục bên mắt bên trái của người đó. Thứ 12, sau khi chết rồi cái sống mũi nó méo qua một bên. Quý vị đi coi những người chết đó, ma có nhiều khi luôn mũi họ méo qua một bên. Quý vị hiểu thầy nói không? Dù là cái mũi thiệt, không phải là mũi giả, nhưng mà vẫn méo qua một bên. Rồi thứ 13, gót chân đầu gối luôn luôn run rẩy, khi đó sắp chết tay chân họ run rẩy, cái đầu gối giật liên tục đó. Thứ 14, họ thấy thân nhân, thấy hoặc là ác quỷ, thấy những quan gia trái chủ về đòi nợ, rồi họ la họ nói đuổi giùm đi, nó lại nó đòi nó đuổi nó đi đi. Hoặc là thấy những cái người mà chết lâu đời, tự nhiên ví dụ mẹ mình chết thì thấy bà ngoại của mình chết về kêu đi, thấy ông ngoại, thấy cậu, thấy những người mà đã chết lâu năm trở về kêu, chứ không thấy Phật, không thấy những cái cảnh tốt mà thấy toàn những người đã chết của mình về kêu, hoặc thấy những người về đòi nợ. Rồi la là quỷ ma đó đuổi đi dùng đó. Thứ 15, tâm thức rối loạn, nói chuyện bá láp, coi như là nói lẫn nói xàm. 16, cả mình giá lạnh, tay nắm lại thân thể cứng đờ. Thì người này mà nãy giờ thầy nói những cái đó đó, mà sau 8 tiếng mà không có được nóng ở đây, không được nóng ở trán, không được nóng ở ngực, thì quý vị cứu họ bằng cách nào? Cứu họ cách nào bây giờ đây? Không còn đi về cực lạc được, nhưng mà trong 49 ngày, quý vị nhớ trong kinh Địa Tạng có một đoạn, dù là cái người đó thần thức đã chết từ 1 ngày tới 7 ngày, mắt và tai không còn nghe thấy, nhưng mà cứ tụng cái bộ kinh Địa Tạng này từ 1 dẫn cho thì người đó trừ ngũ tội vô gián, phải không quý vị? Ngoài ra các tội nhẹ đều được tiêu diệt, có nói đồng đó không? Phải không? Người sắp lâm chung, dù mắt và tai không nghe gì hết, nhưng mà dù đã chết, thần thức đã chết rồi, nhưng mà tiếp tục cứ niệm từ 1 tới 7 ngày một kinh Địa Tạng thì vẫn cứu được. Lúc đó không tụng Di Đà vậy được nữa. Khi mà nằm trong những cái tướng mà thầy nói nãy đó, là quý vị chỉ có tụng Địa Tạng thôi, vì lúc đó chỉ có đức Địa Tạng ngài mới cứu được khỏi 3 cái đường ác thôi. Nhớ, rồi trong 49 ngày chúng ta cứu được trong 7 cái tuần thất, mà cứu rồi tới cái tuần thất 100 ngày chúng ta vẫn tiếp tục tụng Địa Tạng. Và trong tuần thất 7 ngày, trong 77, 49 ngày đó rất là quan trọng. Chúng ta thấy ông già của chúng ta, bà già chúng ta mà làm nghề biển, nghề mà đi đánh cá, thì cái đầu tiên chúng ta phải phóng sanh cá. ông già bà già chúng ta thường cắt cổ gà, cổ vịt, chúng ta phải phóng sanh những cái loài vật nào đó, chim, gà, cá. Chúng ta thấy ông già chúng ta thường bỏng sẻn, thì chúng ta phải đi bố thí cho ông, dùng tiền của ông. Và thấy cái ông cả đời không bao giờ đến chùa, không bao giờ nghe kinh và không bao giờ có duyên với Tam Bảo, thì phải in những bộ kinh, đi thỉnh những cái bộ y, những cái bộ áo cúng dường chư tăng để giao duyên với ông. Thì bây giờ thầy tóm lại, cứu bằng cách nào? Cứu bằng cái bộ kinh Lương Hoàng Sám này. Thì như vậy, quý vị đừng có gì tưởng rằng chúng ta giảng sanh là khó, mà chúng ta được thân người là dễ. Trong kinh Đức Phật có nói rằng được thân người là khó, mà Đức Phật không nói rằng được thân chư thiên là khó. Có đoạn kinh nào Phật nói ráng tu để được thân chư thiên vì thân chư thiên là khó? Không có. Một chút nữa, thầy đúng ra bữa nay thầy truyền Bát Quan Trai Giới cho quý vị, nhưng mà thầy giảng xong đoạn này thầy mới truyền giới. Thầy nói về cái sự đắc giới và phá giới, cái công đức của đắc giới và phá giới như thế nào. Ở trong này ai đã từng thọ ngũ giới rồi đưa tay thầy coi coi. Năm giới đó, có bao nhiêu người trong nồi nào, có bao nhiêu đó, rồi đưa xuống. Bao nhiêu người chưa thọ năm giới? Bao nhiêu người? Một. Như vậy là tất cả quý vị, cái gì mình, có mình cô đó chưa thọ năm giới phải không? Chưa thọ. Cô nữa đó là hai, con nữa là ba, bốn. Như vậy có mấy người? Thế đa số chúng ta là thọ ngũ giới. Tại sao Phật bắt hả quy y Phật rồi phải thọ ngũ giới? Vì ngũ giới là năm cái giới điều kiện đầu tiên để một cái con người đó khi tu hành mà phút cuối không được gặp thiện tri thức, không được giảng sanh, thì người đó được trở lại làm người. Quý vị nên nhớ, có những cái giới mà họ chỉ được đắc cái là giới tánh chứ không đắc được giới tướng. Loài người chúng ta thọ giới thì được đắc được giới tánh và giới tướng, mà quỷ thần không được đắc giới. Chư thiên thì đắc được giới tánh mà không đắc được giới tướng. Long dương cũng chỉ đắc được giới tánh mà không đắc được giới tướng. Tại sao vậy? Tại sao? Khi mà Ngài Hư Vân, Ngài là một cao tăng, Ngài tịch vào năm 1959, Ngài sống tới 120 tuổi, mà quý vị đã viết qua cuộc đời của Đại sư Hư Vân ở bên Tàu. Ngài mở những pháp hội mà có những con rồng là Long Dương, vì muốn quy y với Ngài nên hiện thân làm loài người để đi lại quy y, có không? Nhưng mà trong kinh Phật, Phật giảng khi Ngài ở dưới cung rồng, Ngài nói rõ: này Long Dương, các vị chỉ được đắc giới tánh mà không được đắc giới tướng. Thì khi đó có một vị Long Dương mới đảnh lễ Đức Phật và hỏi thế này: bạch Thế Tôn, tại sao cùng là đệ tử Phật, chúng con cũng nằm trong lục đạo luân hồi, mà tại sao loài người lại đắc giới tướng và giới tánh, mà chúng con chỉ đắc giới tánh mà không đắc giới tướng? Phật nói: các ông khó giữ được cái giới xác lắm. Ủa? Thì vị Long Dương mới nói: chúng con, bổ nghiệp duyên của chúng con là chuyên môn làm mưa gió ở cõi Nam Diêm Phù Đề, phải không? Đúng không? Long Dương là có nhiệm vụ làm mưa, làm gió, mà cũng làm bão, làm sấm sét. Thì khi đó Đức Phật mới nói: vì cái nghiệp của chúng ông là những người khi còn ở cõi người, các ông tu Bát Quan Trai, các ông giữ ngũ giới mà mấy ông bị phạm một giới hoặc là hai giới, do đó các ông bị đọa làm loài rồng, là một cái loài súc sanh mà bị phạm giới. Mà mấy ông, dù bây giờ mấy ông có thọ ngũ giới thì mấy ông được đặt giới tánh chứ không được giới tướng. Về tánh thì Phật tánh đồng, mà về cái tướng là không được. Tại sao? Vì khi ông giữ đầu tiên cái giới không sát sanh, mà các vị rồng từ khi bắt đầu mới đẻ ra cũng có thể làm mưa được. Mà làm một trận mưa xuống thì loài người đó thì được lúa, mà loài kiến, loài côn trùng thì nhiều loài bị chết không quý vị? Chết không? Do đó họ không đặt giới. Rồi như vậy, một hôm Đức Phật lên cõi trời Đau Lợi để giảng cho bà Ma Gia Phu Nhân bộ kinh Địa Tạng. Thì bữa đó Phật giảng mấy tháng quý vị trên cõi trời? 3 tháng của cõi người. Nhưng mà trên cõi trời á, chưa được một ngày của ông Thích Đề Hoằng Nhân. Bữa đó ông Thích Đề Hoằng Nhân là ông trời Đế Thích, thì hằng ngày Đức Phật giảng bộ kinh Địa Tạng 3 tháng của cõi người. Nhưng một ngày một đêm của cõi trời đau lợi là 100 năm cõi người. Như vậy 3 tháng là bao nhiêu ngày của họ? Chút xíu. Do đó ổng có tới 10.000 bà vợ. Và ổng đi nghe pháp thì bữa đó 10.000 bà vợ mới tổ chức dạ vũ, và ổng ở nhà để ổng thưởng thức với 10.000 bà vợ ở cõi trời. Thì bữa đó ngài Mục Kiền Liên, ngài mới đi lên để ngài nghe pháp hàng ngày, để ngài về ngài nói cho ngài A Nan. Quý vị nhớ không? Thì Mục Kiền Liên mới chực nghe pháp cõi trời được, bay lên được. Thì ngài mới thấy Đức Phật mới nói: Mục Kiền Liên, ông vào ở trong nội điện, ông vào ở trong cái mà diệu pháp đường nơi ông trời Đế Thích. Nói sao hai ngày nay Như Lai không thấy ổng ra để nghe pháp, pháp hội rất là khó ở cõi trời. Thì ngài Mục Kiền Liên vào nói 3 lần thì ổng mới đi ra. Ổng đi ra thì ổng bẽn lẽn đảnh lễ với Phật. Phật nói: Kiều Thi La, thân người khó gặp, làm cõi trời đã khó, ông làm vua cõi trời của đau lợi, phước báo nhiều lắm, nhờ đời trước ông có tu và giữ giới thập thiện, tại sao là không chịu nghe pháp? Thì ổng bẽn lẽn, ông nói: dạ con sám hối. Là lúc đó ổng mới ra nói ngài Mục Kiền Liên: ông vào ở trong diệu pháp đường, ông nói cái ông trời mà ngồi cái ghế kế ta bên nãy ra đây. Thì ngài Mục Kiền Liên vào cũng nói là cõi Đế Thích có lệnh mời ông ra, mà Mục Kiền Liên mời 4 lần thì ông đó mới từ từ mới đi ra. Thì khi ra tới nơi thì ổng mới Mục Kiền Liên nói: đây nè, ông này tôi mời ổng 4 lần mới đi ra. Thì khi đó ông trời Đế Thích ổng hỏi: tại sao trẫm mời ngươi 4 lần mà ngươi mới đi ra? Thì ổng nói: dạ thưa bà hạ, bữa nay có cái dự hội và coi như thần có một cái người thiếp mới rất là đẹp. Người thiếp này đang ca và đang dâng rượu cho, và đờn hát hay quá, thành ra coi như là thần nghe hết khúc nhạc rồi mới ra nghe, mới chầu với hòa thượng. Thì lúc đó ông trời Đế Thích ổng mới nói: đó Thế Tôn thấy không, ông này ổng chỉ có một bà vợ trời thôi mà con mời ổng 4 lần ổng mới ra, trong khi con có tới 10.000 bà vợ trời. Thì Thế Tôn hiểu rồi. Thì Phật nhân cái đó Phật mới nói: nè, vì lý do đó mà chư thiên không đắc giới. Vì trong cái giới gì quý vị? Chư thiên là họ phạm cái giới tà dâm. Loài người chúng ta ly dị rồi lấy một vợ khác, phải không? Mà trên đó ông trời Đế Thích một đêm á, ổng ở với 10.000 bà cung nữ, mà ổng dùng cái thần thông ổng biết là 10.000 cái thân, thành ra bà nào cũng thấy là ổng là cái hòa ni của mình hết. Cái đó là tà dâm, thành ra không đắc được cái giới thứ ba. Quý vị thấy rõ chưa? À, rồi cõi trời là có cái gì? Có rượu. Rượu mà rượu cõi trời nó ngon lắm. Thành ra loài Atula là cái loài Phật kêu là phi tủ, tức là loài đó có gái đẹp mà không có rượu, mà cõi trời vừa có gái đẹp mà có rượu. Tôi nói cho quý vị nghe, hồi xưa Đức Phật không cho các vị tiên nữ xuống ban ngày để mà nghe pháp, vì các thầy tỳ kheo chưa chứng quả, mà chỉ cần thấy một cô tiên cõi trời là các thầy đó không thể nào mà đắc quả Tu Đà Hoàng được, vì cái hình ảnh của chư thiên nó đẹp lắm. Quý vị cứ tưởng tượng một cái người đẹp nhất của ở cõi trần mình đây, mà so với một cái chư thiên mà tứ thiên vương thấp chứ đừng nói đau lợi thôi, thì giống như coi một người đàn bà mà ngồi với con khỉ cái vậy đó. Tôi nói thật, trong kinh ngài Nanda nói đẹp cách mấy của chúng ta cũng không bằng cái loài mà trời. Do đó loài trời thì họ không có đắc giới tướng được, mà họ đắc giới tánh. Quý vị hiểu, thì đa số lên chư thiên mà hết phước là rớt xuống. À, ở đây chúng ta sống có 100 năm, mà đa số 80 năm á, là nhiều. Mà từ mà ai mà lên tới hàng năm là bắt đầu cái gì? Từ hàng ba thôi là bắt đầu cholesterol, có không? Là bắt đầu cao máu, là tiểu đường. Rồi lên tới hàng năm á, là đi thêm, nghĩa là huyết áp, rồi hở van tim, rồi đi sôi ruột. Đây có 2 bác sĩ ngồi có phải không? Từ hàng năm lên là bắt đầu nội sôi rồi, phải không? Còn tới hàng 6 là bắt đầu cứ đi thăm bác sĩ dài dài, phải không? Còn tới hàng 7 là chuẩn bị vô làng Di Đà rồi, phải không? Như vậy mà chúng ta ở đây còn không đi tu, huống gì ở các cõi kia sống mấy triệu năm. Thành ra chỉ có loài người mới được đắc giới thôi. Ông Phật nào từ cõi trời đấu sức, tại sao Phật Di Lặc không ở trên độ cho xuống đi vậy, bay xuống cái dèo đi, mà phải xuống đây ở hội Long Hoa làm thân người, phải không? Rồi mới là cái chức cuối cùng. Như vậy tôi hỏi quý vị, trong này những vị đã thọ không sát sanh, nguyện trọn đời không sát sanh, mà quý vị giữ được trọn giới này không? Quý vị mất thân người rồi, quý vị nguyện trọn đời không tham lam trộm cướp, mà quý vị có thể là không đi vào nhà băng cầm cái súng để bắn người ta, Quý vị có thể là không dùng cái dao để chạy vô trong cái tiệm 7-Eleven để mà chĩa vào tay cái C. Nhưng mà quý vị rơi vào các trường hợp sau đây. Hả? Quý vị là chủ một cái hãng mà xin shop. Bình thường một người chạy máy CNC thợ tiện trả 35 giờ đồng một giờ. Bây giờ thấy kinh tế xuống, quý vị trả người ta có 25 đồng giờ. Quý vị cũng là tội trộm rồi, có không quý vị? Quý vị là chủ tiệm nail hồi xưa chia với người thợ 4-6, phải không? Thợ ăn 6, mình ăn 4. Bây giờ kinh tế ớt, kinh tế là coi như eo uổng, chia mày ăn 4, tao ăn 6, tức là đã trộm của người ta 2% rồi, 2/10 rồi. Rồi quý vị cho người ta mượn tiền trong những lúc khổ mà quý vị ăn lời cắt cổ cũng đều là thuộc loại tội phạm hết. Rồi quý vị đi làm mà quý vị dành cái thời gian đi làm đó để mà nghe pháp của thầy Thông Lai lên online, quý vị cũng trộm tiền của mấy ông chủ đó rồi đó. Nếu quý vị mà rơi vào một trong những trường hợp đó là quý vị sao? Quý vị phạm giới rồi, mất cái giới thứ hai là mất cái nhân làm người rồi. Quý vị nào đã từng ăn trứng gà mà trứng gà đó trứng gà không trong, có không? Như vậy quý vị trộm đi cái tình mẫu tử của con gà ở Mỹ này, đẻ hoài mà không bao giờ được thấy mặt con. Quý vị nào đã có từng ăn mặt ong chưa? Quý vị đã trộm đi cái món ăn của con ong rồi. Hả? Con ong á, nó chỉ đi hút mật vào mấy tháng mùa hè để nó tích trữ mấy tháng mùa đông, nó nuôi những con ong chúa của những ong thợ. Chúng ta đi uống mật ong là chúng ta đi ăn trộm rồi. Hả? Có thấy không? Mấy triệu con lận. Rơi vào cái đó là chúng ta mất cái nhân làm người rồi. Rồi qua tới cái khẩu nghiệp nè. Nãy giờ giới sát thầy trò chúng ta cũng đều phạm. Sống sống phạm. Tới mùa phù lưu, chúng ta đi chích phù lưu là giết đi những con vi trùng phù lưu rồi chứ còn gì nữa. Hả? Thầy Thông Lai phạm không? Phạm tới luôn, phải không? Rồi như vậy, hoặc thấy người làm, hoặc biểu người làm, hoặc nghe người làm, con đều vui mừng theo. Hoặc tự tác, hoặc giáo tha tác, kiến tác tùy hỷ đều bị hết. Thì tới cái giới thứ ba là, thứ nhất là cái giới sát là phạm rồi. Cái thứ hai là trộm đã phạm rồi. Cái giới thứ ba là giới gì? Tà dâm. Thì như vậy ở trong này nó có hai cái. Một á, là phạm giới tánh. Hai là phạm giới tướng. Phạm giới tướng là các ông có vợ đi về Việt Nam vô bia ôm, lấy tay mình rờ mấy cô gái bia ôm là phạm giới tướng, đụng chạm. Còn mấy cái ông mà không có về Việt Nam mà đi ra thấy vợ người ta đẹp quá, ngồi liếc nhìn hoài không có chảy nước miếng á, là phạm giới tánh. Giới trong tâm á, có không? Phạm hết. Tôi cũng phạm luôn nè, tôi thấy mấy người nữ đẹp tôi cũng nhìn vậy. Tôi nói thành thật khai báo với Việt Cộng luôn. Sao không nhìn? Cái đó là cái bản năng ái dục từ vô thủy tới điều này. Ai mà nói, ông thầy nào mà nói đang ngồi đây thấy cô gái đẹp đi ngang mà không khởi động tâm, người đó là A-la-hán rồi, phải không quý vị? Tôi phải nói thật để cho thấy rằng, khi thầy Thông Lai giảng ra đây để thấy rằng trong ngũ giới chúng ta phạm gần hết rồi. Rồi cái giới mà khẩu nghiệp đó nè, phạm không? Chuyện có nói không, chuyện không nói có, đâm đòn sóc hai đầu, lời nói ra làm cho người đau khổ, mình đau khổ, có hết rồi. Mà cái mà nặng nhất mà Đức Phật nói là làm cho chúng ta mất giảng sanh, không được chứng được cái quả Tu Đà Hoàng, chứ đừng nói gì chứng tới cái quả mà những quả gì khác, thì là trong kinh thì nói. Nãy giờ nếu mà chúng ta phạm vào một trong những cái đó là chết rồi, là đi vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Do đó mà Đức Phật từ bi ở đời mặt pháp lưu lại cái kinh, kinh gì? Vô Lượng Thọ và Pháp Môn Tịnh Độ. Nếu mà không có cái đó đó là trong cái loài người này chúng ta đã mất rồi, chứ đừng có nói gì mà mơ cao lên. Bởi vì nãy giờ tại sao mà tôi không khuyến khích quý vị thọ thập thiện Bồ Tát, mà chỉ có cái giới mà giới gì quý vị? Giới Bát Quan Trai, là quý vị giữ có ngàn đêm thì đa số bảo đảm giữ được, phải không? Thành ra Phật mới có cái giới Bát Quan Trai giới. quý vị nhớ rõ, giữ cái một ngày một đêm thì được, mà giữ 365 ngày là không được đó. Trong mấy bà đây cũng vậy, ít nhiều quý vị cũng phạm giới tánh. Mình ở nhà, thấy không, mình hồi xưa ông chồng mình á, mới cưới mình á, chưa cưới mình á, vừa bước qua là mở cửa, vừa đi chợ là xách giỏ, vừa muốn shopping là em mua cái đó đi, không khe đồ bao nhiêu cũng mua. Bây giờ lấy về đẻ cho 5-3 đứa con rồi, thì mình đi chợ đó thì bao gạo 50 bao thì mình giác, còn cái sách 10 bao thì ổng giác. Còn xuống xe thì ổng mở cửa đi đâu, bỏ mình đứng ngó hoài cũng không thấy mở, phải đi ốt dụng đi xuống, phải không? Rồi cái đâm ra rồi cái nhồm qua thấy cái ông chồng người ta hàng xóm sao thấy ngon quá, thành ra cũng có phạm giới tánh trong đó. Mình nghĩ ông chồng mình xấu thua trong kia là đã phạm cái giới tà dâm rồi. Giới tướng thì ít phạm, mà giới tánh đều phạm hết. Mình có những cái ngoại tình trong lòng. Quý vị nghĩ là cái người xưa, đa số quý vị đàn bà là nghĩ về cái người con cá đã mất á, tôi tình trong mộng ngày xưa đó. Trời ơi, tôi hồi xưa tôi các ông kia cũng theo tôi, trời ơi bác sĩ nha, tôi biết mà tôi lấy anh á là giờ này là ông đó là ông chiều tôi lắm, nhưng mà chưa chắc à, phải không? Vì cá quầy lờ, cá trong lờ đỏ lơ con mắt, mà cá quầy lờ lúc lắc tại lúc đó chưa chui vô, phải không? À, quý vị, quý vị để ý coi, khi mà câu hụt con cá là con cá nó bự lắm, phải không? Nhưng mà câu được rồi sẽ biết mùi. Thành ra tôi nói lật kinh, tôi nói cho quý vị thấy, bữa nay tôi chỉ nói sơ cái công dụng của bộ kinh Lương Hoàng Sám là giúp cho chúng ta tiêu những cái đó, rồi từ từ tôi sẽ tiến lên những cái cao hơn. Thành bữa nay là cái mà lâu nay Phật tử coi thường nhất là cái ngũ giới, mà nếu mà nói về con mắt của mà chư Phật thì chúng ta không có đủ tiêu chuẩn để trở lại làm thân người. Chúng ta tu dữ lắm đời trước đó, chúng ta mới lọt được làm thân người đó. Như vậy có người hỏi tại sao loài người đâu nhiều dữ vậy? Hồi đó Đức Phật mới sanh ra đời á, cách đây 2500 năm thì nhân loại lúc đó có 1 tỷ à. Bây giờ Phật nhập viện 2500 năm sau 6-7 tỷ. Có người hỏi thầy, tôi xin thưa quý vị là những chư thiên ở các cõi trời rớt xuống đọc kinh Pháp Hoa có phải không? Phải không? Khi mà trong kinh nó cái phẩm đại đức Phật Đại Thông Trí Thắng mà ngồi đậu tràng hoài mà không có nhập, không có được mà chứng quả đó, thì các vị trời Phạm Dương mới mang bông qua lấy cung điện đi cúng đó. Thì ổng mới nói là lâu nay chư Phật không ra đời, chúng trời giảm tổn mà Atula và các cái loài người dưới ác thì nhiều. Thì như vậy là khi mà Đức Phật Thích Ca ngày ra đời đó, mỗi một pháp hội đó, trong kinh Vô Lượng Thọ có 12.000 chư thiên cõi sắc, có 12.000 chư thiên cõi dục, có 12.000 chư thiên cõi vô sắc giới phải đến đây để nghe pháp. Nhưng mà mấy ông đó sau khi bằng nhập viện rồi bắt đầu nghĩa là đi chơi với các bà trời, đi nhảy đầm, đi uống rượu, thì mấy ông đó là rớt dài dài xuống đây nè. Có hiểu thầy nói không? Còn các những cái ông trời thì rớt xuống đây, còn chúng ta rớt đâu? Chúng ta rớt xuống là chó, là mèo, là heo, là gà đó. Đừng có nói, quý vị coi lại trong kinh coi có phải không. Thì chúng trời thì giảm tổn, mà Atula loài người khi Đức Phật mà trong kinh Pháp Hoa có nói rồi. Thành ra quý vị đừng có khinh thường những cái đó. Bây giờ tôi nói về cái tội mà khẩu nghiệp nè, quý vị lắng nghe, ai cũng dễ phạm cái này nhất. À nè, trang 550, 550 tới 555. Bữa nay quý vị ráng lắng nghe được tôi giảng để tôi giúp cho tôi và giúp cho quý vị nữa, chứ không có phải nói là nói rõ ràng, không có phải dễ mà giữ giới năm giới đâu. Muốn được đắc giới nè, bây giờ thì giảng về cái đắc giới trước và tới cái phá giới. À, lược thuyết về việc đắc giới. Người thọ ngũ giới cần nên biết thế nào là đắc giới để chứng minh và khái trí về việc này. Xin dẫn mấy đoạn kinh như sau. Khi ấy ngài Ubali là một người đệ tử chuyên môn coi về giới luật của Phật là Ubali. Bạch Thế Tôn, người thọ giới U Bà Tắc và U Bà Di, trong trường hợp thấy mình khó giữ đủ 5 điều, nếu thọ hoặc 1 hoặc 2 cho đến 4 giới có thể là đắc giới hay không? Ở trong này tôi có một còng email có mấy ông, con không bỏ được cái giới uống rượu, xin thầy từ bi cho con giữ cái giới đó, coi như là con chỉ giữ 4 giới thôi. À, nhiều lắm mấy ông á, phải không? Và có một cái bà đó, con thì không giữ được cái khẩu nghiệp, xin thầy từ bi cho con giữ, đừng cái giữ cái giới khẩu nghiệp. Và tôi nói không được thì các vị đó lại email cho tôi là nói thầy làm ơn thầy nghe lại ni sư chỉ của thầy á, ni sư Như Thủy đó, quý vị có nghe chưa? Tức là dùng chỉ tôi để đập tôi. À, tôi xin lỗi thầy Thông Lai, thầy dòm ơn thầy vô nghe cái đoạn băng này, ni sư có giảng, nghĩa là miễn trì hỷ có thể thọ ba giới cũng được, hai giới cũng được, quý vị có nghe không? Thì như tại sao thầy lại cứng nhắc như vậy? Tôi nói đúng, chị tôi và có một số hòa thượng vì lòng từ bi, thọ giới nào có gì giờ không được thì có người thọ được ba thì cho ba, hai cho hai, nhưng mà thầy Thông Lai thì dứt khoát là phải y theo lời kinh Phật. Vì sau khi Phật nhập diệt, Phật nói lấy giới luật làm thầy, năm cái giới đó là năm ông thầy của mình, mà quý vị bỏ bớt ông thầy nào quý vị cũng đều không đủ để mà lấy cái điểm. Quý vị hiểu thầy nói không? Cũng như muốn lấy một bằng bác sĩ phải đủ bao nhiêu reading, quý vị thi NEL phải đậu 80 câu thi quốc tịch cũng đậu bao nhiêu, thi bằng nào mà bây giờ cho quý vị thi mà quý vị không đủ điểm thì cũng không đúng. Chị tôi từ bi, chị tôi giảng đúng, có nhiều vị hòa thượng cũng từ bi, nhưng mà thầy Thông Lai là nói thẳng mất không đắc giới, thọ mà không đắc giới thì thọ làm cái gì? Ha, giờ nghe rõ đây. Khi ấy ngài U Bà Ly quỳ xuống đảnh lễ bạch Thế Tôn, người thọ giới U Bà Tắc và người nữ là U Bà Di. Trong trường hợp thấy mình khó giữ đủ năm giới, nếu chỉ thọ một hoặc hai ba đến bốn giới có thể là đắc giới và được làm là hàng đệ tử cận sự nam cận sự nữ của Thế Tôn chăng? Đức Phật đáp: kẻ ấy không đắc giới và không xứng đáng là cận sự nam cận sự nữ của Như Lai. Thấy rõ chưa? Bạch Thế Tôn, nếu không đắc giới thì tại sao trong kinh có chỗ nói Đức Thế Tôn nói thiểu phần đa phần cho đến mãn phần U Bà Tắc? Vậy ý này là nghĩa thế nào? Ngài U Bà Ly: sở dĩ Như Lai nói lời ấy vì muốn thuyết minh công đức trì giới hoặc nhiều hoặc ít, chứ không phải là cách thọ giới như vậy. Người nào thọ được ba giới thì cần có công đức hơn là không thọ, nhưng mà nếu mà đắc giới để trở lại cõi người này là phải năm giới. Thí dụ khi đó ngài nói, thí dụ người đó thọ ba giới về làm con chim, nhưng mà không làm con chim ở Việt Nam. Con chim Việt Nam đi đâu là gặp con nít lấy dầm thun bắn, gặp người lớn cũng lấy súng bắn, mà gặp bà già cũng lấy cây ném, ai cũng giết được hết. Mà con chim ở Mỹ thì gặp ta cho ăn, thấy rõ không? À, mà nếu làm con bò đó, cái người đó mà phạm giới đó mà làm con bò đó thì sanh ở những nước mà được cung kính, làm con bò ở Ấn Độ. Mà nếu làm con chuột đó thì cũng ăn chuột Ấn Độ luôn. Quý vị thấy Ấn Độ có đạo thầy chuột không? Có. Do đó nó khác một cái đó là cũng làm những con bò cao cấp, bò quý tộc, làm con ngựa quý tộc và làm con voi quý tộc. Và làm con voi ở Việt Nam thì kéo gỗ kéo cây, làm con chuột ở Việt Nam thì nó luộc nó ăn, làm con chó ở Việt Nam nó cũng nhậu luôn. Mà làm con chó ở Mỹ thì nhiều khi hưởng cái gia tài vài triệu đô la. Có không? À, có nhiều bà bố thí cho nhiều đi, nhưng mà phạm giới rồi thì được làm con chó của tài tử Hollywood. À, nhưng mà con chó không nghe pháp được. Tôi đã giảng quý vị về, quá tôi nói tại nhà của cô kia, con chó và con mèo phạm tội gì? Một vị cao tăng đời Đường đã nói thế này: con chó và con mèo có nào nặng nghiệp không quý vị? Hả? Đúng rồi. Con chó quý vị tắm thử nó một ngày ba lần nó vẫn có mùi hôi, có không? Con chó đó thì đi đại tiện tiểu tiện đó, phải đưa vô huấn luyện, đem vô trong mấy cái chỗ kêu là shelter của Mỹ đó, để nó huấn luyện đã được, mà nhiều khi về còn bị, nhiều khi nó làm bậy ở phòng khách, có không? Lâu lâu nó buồn nó làm ở trên sofa nữa, có không? Như vậy con chó không bằng con mèo. Con mèo không bao giờ đi tắm, tại vì hồi đó tôi không biết, tôi qua Mỹ ta cho con mèo mỗi ngày tôi đem tắm ba lần nó chết. Tại vì tôi thấy chó tắm tôi cũng đem mèo tắm. Sau đó bác sĩ mèo nó nói mày không được tắm, con mèo không giờ tắm. Thì hỏi sao nó sạch, nó nói con mèo quý vị nuôi thử nó cứ ngồi nó liếm lông nó, cái nước miếng con mèo á nó có chất tẩy, bởi vậy người nào mà mất cấp mà mặc đồ láng con đi ra ngoài tụi mày mướt như con mèo, phải không? Té ra con mèo á là tự động nó liếm nó quý vị. Mà cái quý nhất á là nuôi con mèo á là quý vị chỉ lấy một cái thau bỏ một ít cát vô là tự động nó đi cầu và nó đào cái lỗ và nó lấp lại, hay không? Không cần trường nào dạy, hay không quý vị? Hả? Như vậy con mèo á là tự lo đại tiểu tiện và không bao giờ tắm, mà hơi nó không mùi, nó không có hôi. Thì trong cái một vị cao tăng đời Đường ngài nói thế này: làm con mèo là đời trước cũng phá giới, nhưng mà phá giới sát. Thành nó con mèo sinh ra nó vẫn bắt chuột à, dù ở Mỹ đây quý vị thấy cho ăn no rồi nó cũng vẫn giết, quý vị thấy không? À, mà làm con chó đó là sao? là chuyên môn phá cái giới khẩu, suốt ngày cứ sủa người ta không à. Ví dụ thầy nói không, mà sao sủa riết thành ra cứ nói xấu người ta không. Cái thân con đó gì, ví dụ như cái bà đó đẹp có này kia, ôi con đó xấu lắm, nó sửa luôn mũi nè, mà phá tướng từ ngày nó sửa mũi giờ tiệm nó ế đó, phải không? Rồi nói đủ thứ chuyện hết, chê người ta cái gì không bao giờ. Thì cái người đó được cái thân con chó và lúc nào cũng hôi túi hết. Quý vị thấy rõ không hả? Như vậy sở dĩ Đức Phật nói Như Lai khuyến khích đa phần thiểu phần, cái người phạm giới đó dù sanh giữ được ba giới thì rồi cái loài súc sanh vẫn được hơn là những người không thọ giới. Nhưng mà Như Lai muốn tất cả chúng sanh là sau đời này phải thọ ngũ giới, phải trọn để làm người. Vì đạo Phật có năm thừa mà nhân thừa là quý nhất. Từ cái loài người này mà chúng ta lên các cõi Phật, mà cũng từ cái loài người này mà chúng ta đi xuống các loài thú nè. Quý vị ý coi, khi mà làm con chó rồi đó thì nó ngược lại nha. Con mèo mà quý vị thả ra ngoài đi, nó vẫn giật con này con kia nó ăn à. Nó không ăn, ở Mỹ nó không ăn nha, nó vẫn giết à. Quý vị thả con mèo ở Mỹ này, nó giật con chuột nó vẫn giết, nó thấy con sống nó vẫn giết, nhưng mà nó không ăn. Ở Việt Nam là nó ăn, nhưng mà từ con mèo á thì cái đời thứ ba lại là đi đọa xuống địa ngục, tại giết rất nhiều. Mà tới cái đời con chó thì đi lên. Con chó là sao đi lên? Con chó có tình có nghĩa và giữ nhà cho chủ. Và con chó ông chủ mà có đang ở cái nhà 600 ngàn, nó vẫn quắt đuôi. Mà ông chủ bây giờ bị đuổi ra ngủ ở ngoài, ở ngoài cái cầu đó, nó cũng chạy theo chủ nó ở, có không? Con chó không bao giờ bỏ người chủ có tình có nghĩa, thành nó có nhân à. Mà con chó đó ông chủ mà có bị ăn cướp vô, nó cũng nhào ra nó tấn công để nó bảo vệ, dù là cướp có cầm súng gì nó cũng sợ hết. Thành như vậy từ con chó nó trở lại làm người rất là dễ. Con chó quý vị đánh nó rồi, nó có nhào nó quắt đuôi về quắt đuôi không? Nhưng mà là người con quý vị tán nó cái rồi nó sao? Nó cứu gói nó đi luôn. Quý vị thấy rõ không? Rồi sao? Rồi bà con chó ở nhà ông cười có đưa con chó đó. Nhiều khi ông giận ông đá ông tán nó mấy cái rồi ông về nó có bắt đuôi không? Nhưng mà bà xảo ông tán đá một cái rồi về sao? Bà cuốn vô đi thì mất luôn phải không? Đó, như vậy để cho thấy rằng chúng ta tuy mang thân người nhưng mà có những cái chúng ta thua con vật. Quý vị thấy rõ chưa? Đó. Mà nói về cái tình nghĩa vợ chồng đó, là con bồ câu và con uyên ương nó hơn chúng ta. Khi mà có con bồ câu mà nó chết rồi đó, bồ câu hay là con uyên ương đó là nó bỏ ăn nó chết luôn. Mà mấy ông sau khi vợ chết là sao? Mừng. Đi về Việt Nam liền phải không? Thấy chưa? Đó. Như vậy là tôi nói có những người tuy là mang thân người nhưng mà thua những con vật. Đó. Rồi bây giờ nè, U Bà Ly lại thưa: Bạch Thế Tôn có thể được thọ năm giới từ 1, 2 cho đến 10 ngày chăng? Bây giờ người đó họ không có giữ được năm giới vì họ uống rượu, họ xin giữ 10 ngày, 1 ngày cho tới 10 ngày, được không? Phật bảo: Này U Bà Ly, không thể được. Như Lai chế ra các giới đều có chừng hạn của mỗi thứ. Nếu thọ ngũ giới tất phải thọ suốt đời. Như thọ Bát Quan Trai giới thì chỉ 1 ngày 1 đêm. Bát Quan Trai giới thì chỉ 1 ngày 1 đêm. À, phép Bạch Tứ Yết Ma Truyền giới cũng có rõ ràng. Thọ Bồ Tát giới, thọ thập thiện, có được thọ thì sẽ được về các cõi cao, không thọ cũng không mất cái giới loài người. Nhưng mà ngũ giới mà không thọ thì mất loài người rồi. Chúng ta mà ở ngoài đời chúng ta không thọ chúng ta đã mất rồi. Nhớ nha, không thọ ngũ giới thì đương nhiên làm ác năm loại luôn. Mà thọ ngũ giới thì có thể là phá một hai giới, vẫn còn bị đọa mà đọa cao hơn một chút. Thành như vậy cái điều kiện người Phật tử là phải lấy năm giới. Này U Bà Ly, năm giới ở trong tỳ kheo giới cũng do năm giới mà ra. Trong giới tỳ kheo vẫn có năm giới đầu, trong giới tỳ kheo ni vẫn có năm giới đầu, ở trong giới thập thiện vẫn có năm giới đầu, và trong Bồ Tát giới, Đại Gia Xuất Gia đều có năm giới này. Do đó nó quan trọng kinh khủng lắm. Thành ra từ nay nếu quý vị mà đã phạm giới thì quý vị cẩn thận. Bây giờ thầy tiến lên cái nữa là giới mà khẩu nghiệp nó láo. Chúng ta phạm giới nhiều lắm à. Chúng ta nhiều khi nghe một cái người nào đó mà chúng ta nói xấu một vị thầy, quý vị tưởng phạm tội. Không phải đâu. Này A Nan, này U Bà Ly, những người đệ tử của ta thọ giới, ngũ giới, u bà tắc, u bà di, trở thành cận sử nam, cận sử nữ, mà người đó chỉ cần nói lỗi tứ chúng, chuyện có hoặc không, người đó đã mất giới rồi. Tứ chúng là ai quý vị? Tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di. Quý vị có nhiều người nói tôi không dám nói xấu quý thầy vì tôi thọ Bồ Tát, nhưng mà tôi nói xấu mấy con mẹ kia thoải mái. Mấy con mẹ kia nằm ở đâu? Nằm trong tứ chúng đó. Thấy rõ chưa quý vị? Quý vị có thể là không nói xấu quý thầy, nhưng mà không nói xấu quý sư cô, nhưng mà nói xấu mấy bà bạn đồng tu. Tôi thấy con mẹ đó đi Ấn Độ là đi tùm lum đi lại Phật Ngọc, nhưng mà mẹ đó về nhà chửi chồng chửi con, đó là một cái nói lỗi tới tứ chúng, phải không quý vị? Từ nay nếu không đọc ra những cái này, quý vị không biết, không ai nói cho quý vị nghe, mà nói lỗi tứ chúng là một trong những cái trọng tội, trọng tội kinh khủng lắm. Thành ra từ nay quý vị cẩn thận dùng. Tại sao Phật không cho nói? Thí dụ bây giờ tôi khai triển nói lỗi tỳ kheo vậy, tỳ kheo ni, thí dụ nói lỗi của tôi là pháp sư, phải không? Chuyện đó quý vị không mắt thấy, quý vị không tai nghe, mà quý vị nghe người ta nói là quý vị nghĩ cho đó là đúng, thì cái đời sau cái quả đầu tiên quý vị nhận là đuôi và điếc. Tại vì quý vị có con mắt mà quý vị không sử dụng, có lỗ tai mà quý vị không nghe, quý vị không trực tiếp thấy, không trực tiếp nghe, mà chỉ nghe qua người đó, rồi quý vị đi rêu rao, cái hại thế nào? Cái hại là thế này, quý vị rêu rao cho một người, phải không? Ví dụ như nói giờ là ông thầy này Việt Cộng, ông thầy này Cộng sản, giờ này buồn ngái, ông thầy này tùm lum tà la, không thấy, rồi truyền cho cái người thứ hai, mà truyền tới người thứ ba, mà quý vị truyền từ đây cho tới cuộc đời quý vị chết á, quý vị truyền được 500 người thì quý vị ở trong 5 năm kiếp làm đuôi điếc. Mà ngược lại, quý vị dùng cái miệng này để tụng kinh, quý vị thấy một cái pháp hội, rồi quý vị mời đi nghe kinh đi, đi nghe pháp đi, rồi quý vị truyền ra, quý vị in một cái tờ quyển băng giảng kinh về nhân quả, bất cứ kinh nào, in một cuốn kinh Lương Hoàng Sám như vừa rồi trong những người đóng góp in kinh này, mà những quyển kinh này nó lưu truyền ra từ đây tới cuối cuộc đời của quý vị, có được 1.500 người nghe cái đoạn kinh đó, nhưng mảnh đó hả, nó ngồi nó in kinh của thầy á, rồi nó đưa phó nó lên á, mấy triệu người nghe, thì cứ 1 triệu một người nghe là nó ở cõi trời một lần. Nó như vậy đó, quý vị in kinh tống nó công đức như vậy. Thì cái chỗ này tôi phải phanh dùng để đưa ra một câu lời hỏi, rồi tôi trả lời. Có hồi nãy tôi nói một sinh viên ở Arizona học ở UOA vậy đó hả? USU gì? USU. Email cho thầy nó, con là một sinh viên USU. Con yêu cầu thầy trả lời trong các pháp hội ở tại Arizona này. Có thể là con có đến được, mà có thể là con không đến. Có thể là con đến được ngày thứ bảy, mà có thể con chắc chắn con đến ngày chủ nhật, mà không được con sẽ lấy bằng con nghe. Quý thầy, quý hòa thượng, quý sư cô cứ khuyến khích tụi con cúng chùa đi, bố thí đi, in tượng Phật đi, in kinh đi, hả, xây chùa đi, làm phước đi, sẽ được phước, phải không? Như vậy với con mắt của tụi con, những đứa nhỏ lớn lên từ Hoa Kỳ, chúng con được sanh trưởng tại đất nước Hoa Kỳ, chúng con dùng cái suy nghĩ của người Hoa Kỳ, thì như vậy chùa có phước nhiều lắm mới đem bán cho tụi con, Phật có phước nhiều lắm mới đem, quý thầy mới đem dùng phước để đổi lấy tiền để mà xây chùa, để mà xây nhà giáng sanh, để xây làng Di Đà, đúng không? Tức là quý thầy cứ kêu cúng đi là có phước, phải không? Thì như vậy chúng con dùng tiền để mua phước, vậy là quý thầy bán phước, vậy là ai là cái người đưa cái phước cho tụi con đây? Ai là cái người đứng ra để mà tụi con bỏ 100 đồng tụi con được bao nhiêu kilo phước, bỏ 1.000 được bao nhiêu? Thì cái người nào là cái người đứng để mà deliver, thầy sẽ deliver bằng tụi Federal Express, Bưu điện hay là UPS, thầy deliver cách nào thầy nói cho tụi con nghe hả? Nếu mà deliver bằng thầy nói ở vô gì thì tụi con không tin. Tại vì bà ngoại của con đi chùa nơi 30 năm mà con thấy bà khổ hoài à, bà bị con dâu chữ, bà bị thằng rể đuổi ra khỏi nhà hả? Như vậy phước đâu không thấy. Mà bà ngoại con á, trước khi mà biết pháp môn Tịnh Độ, bà ngoại con không có tu. Sau khi mà nghe băng của hòa thượng Tịnh Không, rồi tu Tịnh Độ, rồi theo các thầy, theo cả thầy Ngộ Thông, nghe băng đi Phật dự, rồi giờ theo các khóa tu của thầy đây nè. Hồi đó con biết cái xe binh của bà ngoại con á, Trước khi mà quy y Phật 5 năm về trước á, bà có 30 ngàn. Mà quy y biết bây giờ con biết bà còn chưa được 5 ngàn nữa thầy. Thì bà tu càng nghèo, phước đâu không thấy. Bà ngoại con cứ đem tiền để đổi phước, mà phước ở đâu? Ai là cái người đứng ra? Ông Phật thì ông chết rồi, phải không? Mà Phật nói Phật để lại cái đạo này là không có cho ông thầy nào để mà nối tiếp được phước. Giả sử phải có cơ phước, thì phước nó từ đâu mà đến? Quý vị trả lời dùm đi. Tại vì mấy vị cũng chủ đi nghe pháp có phước lắm, cũng chùa có phước lắm, in kinh có phước. Vậy là ai giao lại cái phước cho con mà con không thấy? Thầy phải chỉ rõ ràng à. Ai giao phước quý vị? Đức Phật thì nói rõ ràng, ta không ban phước về giáng quả, phải không? Mà quý thầy cứ nói à, đi, bây bà đủ mày một Phật Ngọc về đi, giữ Phật Ngọc có phước lắm, lại Phật Ngọc, đi tụng kinh Pháp Hoa có phước, đúng. Bà ngoại con cũng tụng kinh Pháp Hoa, bà tụng ngay 30 năm rồi mà bà khổ vẫn là khổ à. Và sáng hôm qua, chiều hôm qua tôi ở nhà, cô Phật tử có cái bà, cô đó có mặt đây không? Cô nào mà hỏi con tụng kinh Pháp Hoa hoài mà cái chỗ nghiệp hoài đâu, có đây không? Có thì đưa tay lên, thầy tôi không nhớ. Cô tôi nói là càng tụng Pháp Hoa càng tổ nghiệp, là càng tụng rồi nghe thầy biểu tụng Lăng Nghiêm càng tổ nghiệp thêm nữa. Rồi con mà còn đi dự Phật thất nhiều chừng nào con lại bị nhiều cái chuyện bất như ý nữa. Là sao vậy? Như vậy là cũng nghi ngờ không có phước. Rồi thêm một cái nữa đó là cái thằng sinh viên này nè, một cái đứa sinh viên trẻ nữa cũng ở đây luôn, nó nói luôn. Con thấy mấy người càng ác thì càng giàu à thầy à. Con thấy rõ ràng á. Con hồi xưa con làm tiệm nail á, con đó là con không hiểu đạo. Con với vợ con á, là bóc lột thợ tối đa. Tiền tiếp của thợ á, bỏ con giấu luôn. Cái gì con cũng chèn, con ép nó đủ thứ chuyện hết á. Rồi con lựa những con khách mà trời già chằn ăn chăn quán con để cho nó làm. Con lựa những con tiền tiếp ngon con đưa cho bà con làm. Thì con mua cái nhà 600 ngàn. Bây giờ con biết tu rồi thầy biết không? Con theo thầy mấy tháng nay cái nhà con từ 600 còn có 300 ngàn à. Hả? Tiệm con hồi xưa bán một ngày 1 ngàn, bây giờ bán ngày có 500 là phước đâu? Hả? Trong khi đó mấy thằng Việt Cộng nó có tính gì đâu. Mà sao thằng nào nấy là hỏi cái cộng đồng Phật tử mình thôi đó. Nó hỏi đó, có ai giàu bằng mấy Việt Cộng không? Mấy thằng vô thần không? Có không? Không có ai nhiều tỷ phú như là ở Việt Nam nước nghèo đó. Việt Nam giờ giàu lắm đó nha. À, Việt Kiều bây giờ chơi là về Việt Nam đâu chơi là Việt Cộng đâu, phải không? Có không? Rồi mấy bà như vậy nè, từ khi mà chưa có nghe quý thầy giảng giải đó, thì á, tóc á, thì nhộn, mắt cho mày thì nhổ, da mặt thì xe, lỗ mũi thì sửa. Từ khi nghe quý thầy tu riết là đi họ bắt con trai không cho sửa, con vợ con nói như con ma lem. Con đi về á, về tới Sài Gòn nói cái lưỡi vô chùa Hoàng Pháp mặc áo trà, con thấy con chán, bởi vì con phải đi bi ôn mấy con chị, con đẹp quá chừng quá đất à. Vợ mình từ ngày đi quy y tới giờ mặc đồ giống như thế kỷ 21 luôn nhỉ, đúng không quý vị? Đàn bà có thời trang điểm mà nghe tu bắt con trai sao vậy, nó không trang điểm, nó không sửa soạn. Con dòm qua con tưởng ngủ với con ma nào nữa. Mặt mày xanh lè xanh lét à. Rồi ăn á, thì hồi xưa ăn thịt bò, ăn bít tết, ăn đồ bổ, bây giờ nó ăn chay biết nói, nó như thấy ma luôn. Mày biểu con đừng lấy vợ nhỏ sao được, thầy giải quyết cho nghe đi. Cái đó có không? Giờ mấy bà này bảo đảm này về là thua mấy bà Việt Nam hết, thua hết không? Ăn mặc thua, mấy cấp thua, và coi như giải đầm cũng thua luôn. Vô nhảy đầm cái đi kinh hành á, mua ai với đạo Phật thì tính cái cho mà. Con mắc cỡ quá, con dẫn một bà vợ con hồi xưa nó nhảy đầm điệu cha cha cha. Nó nhảy kiểu tay, con về Việt Nam con nhảy với cái mấy đàn em con lên vũ trường ở Sài Gòn nhảy. Mà đang nhảy cái nó nằm mua ai với đạo Phật. Trời ơi con muốn đột thổ luôn. Cái bà nó xin lỗi đang nhảy xì lô cái nó. Chừng nào A chừng nào Di đây. Trời ơi muốn chết con luôn không. Tại vì cái bà này nó tập khí nhảy đầm đã quên rồi. Ông bà ông bắn giống thầy như vậy, ông nói thì dạy sao biết, nó chỉ biết đi dạy chân trái A Di Đà Phật không à. Xì lô, tango gì, bolero gì nó quên hết rồi. Như vậy tôi cho quý vị thấy rằng ai phân phối cái phước này. Bây giờ chỗ này phải nhìn bằng con mắt trí huệ. Một cái người mà không cần nghe thầy thông lai thuyết pháp nha, không cần nghe quý thầy khuyến khích là làm phước bố thí, mà cái người đó đang lái xe tự nhiên thấy một cái người homeless ngồi ngoài đường, cái người đó ngừng lại và tự động móc ra 5 đồng cho. Mà cho như vậy là thấy cái ông đó, ông để cái chữ là any help flee am out of work hay gì đó, thì như vậy cái ông đó cho, thì ai ban phước cho ông? Ông đó ông làm một lần không ai ban phước. Mà quý vị để ý coi, trên một cái đoàn xe đó, dụ như có 10 chiếc xe, thì chạy ngang thấy cái cảnh đó chỉ có một hai ông là bỏ ra tiền thôi, đúng không? Và một hai bà bỏ ra tiền, trong 100 người thì có 10% là bỏ. Thì mình thấy rõ ràng là cái người nào mà dám bỏ như vậy, người đó cái tâm lượng rất là rộng rãi. Giả sử người đó là một người ở đứng địa vị là người mẹ chồng, thì khi mà bảo lãnh một con dâu qua, bà mẹ chồng đó sẽ ít nói hành nói tội. Và bà mẹ chồng đó vì cái tâm tính nó tự nhiên là rộng rãi rồi, con dâu nó có thằng rể, thằng con trai mình có sắm cho nó một cái áo 500, ông bà cũng không có nói. Và có mua cho cái xe mới, bà cũng không nói. Do đó cái phước đến là sao, con dâu nó thương, và từ đó nó thương bà mẹ chồng. Ngược lại một cái bà đệ tử thầy Thông Lai, nghe thầy nói giả có phước, thì vô chỗ nào có làng Di Đà cũng 500, pháp Địa Tạng chúng 1000, in kinh Địa Tạng cũng 3000, lưỡng hoàng sám 500 quyển. Nhưng mà về con dâu chưa rửa chén dặn cái râm, thằng con trai ra rửa xe cho vợ, đập cái bóp mày rồi mới làm mỏi. Rồi á, thấy con dâu mà vô cái hột sòn thì nổi sân lên, thì cái bà đó phước đâu mà đến. Tại vì cái tâm bả là cái tâm ích kỷ, mà khi bả làm với cái tâm tham là bả nghĩ rằng bả bỏ ra 5000 bả sẽ được 5 triệu phước ở trên cõi trời, hay 5 triệu, tức là làm có cái tâm tham trong đó. Quý vị để ý coi, có phải chăng như nãy nó nói tôi là bà ngoại nó đi cúng chùa đi tu hoài, mà càng ngày con dâu càng ghét, thì bảo đảm cái bà này phải có cái tánh là khó khăn, có cái tánh là chấp nhất, có cái tánh là ích kỷ, có cái tánh ganh tị tật đố, thì bà này giờ cúng 10 triệu đô la thì phước không bao giờ đến như bà hết. Rồi một cái ông thầy kêu lại chùa tôi đi tu có phước lắm, bảo đảm chùa thầy Phật, chùa to Phật lớn đầy đủ. Nhưng mà sao, lại chút xíu đệ tử vừa bước vô để cái đôi dép hơi xéo một chút, tức là chiếc được chiếc cái nè, ra đây tu mà có đôi dép này không xong, chỉnh liền. Bắt đầu người ta vô tới chùa lần đầu tiên là bị bắt lỗi rồi nè, để cái dép lại cho ngài. Vô tới nơi ngồi lên ăn thì thường thường á, ở trong chùa ăn á, đôi đũa, những người đi lâu á, đôi đũa thì dùng để gắp đồ ăn, cái muỗng để múc cơm, để cái miệng mình không dính nước miếng và mình thọt vô để cho đồ ăn khỏi thiêu, đó là vệ sinh. Người này lần đầu tiên mới đến, ông thầy nè, ăn uống xong biết gì vậy, dùng đũa gắp tùm lum tà la thì sao không được vậy nữa, thì 2 điểm. Rồi chút lên đi kinh hành, ông thầy này đó, ông này ổng đi ở bên cái chùa Tàu thì chỉ bà đầu tiên đi chân nào trước, qua chùa Việt Nam mà bắt chân trái trước, rồi bắt bẻ từng chút từng chút. Ổng ở nhà, ổng bị con vợ hành hạ quá, ổng đã chui dưới gầm giường ổng trốn rồi. Rồi ổng nghĩ ổng nghe băng thầy Thông Lai hay quá, ổng vô gặp thầy Thông Lai mà gặp cái gì thầy Thông Lai cũng bắt bẻ. Thành ra chùa là cái nơi để mà làm cho họ an lạc, giải tỏa phiền não. Vô tình cái chùa trở thành là cái nơi tạo phiền não cho họ. Họ ở nhà thì khổ về chồng về con, ở tiệm khổ về chủ về thợ, rồi ra đường khổ về cảnh sát, phải không? Về nhà mở thùng thư thì khổ về bill. Vô chùa là khổ gì ông thầy với bà sư cô có bắt bẻ biết à. Hả? Như vậy thì họ đi đâu? Họ mới lập đạo tràng. Họ nói nè, đừng có đi chùa nữa. Bây giờ mấy cái chùa nó vô chuyên môn là biết những cái kêu gọi đóng góp cái này, cái đóng góp cái kia, tổ chức bán cơm gây quỹ làm làm gì, trốn đi. Lợi đạo tràng. Đạo tràng là cái gì? Đạo tràng là cái nơi mà những chị em Phật tử mình nó lập hợp lại để mà mình niệm Phật cho khỏi phiền. Nhưng mà vô đạo tràng rồi có hết phiền não không quý vị? Vô, tại sao? Vô mấy ngày đầu thì còn ngon lắm, bắt đầu ngày thứ ba thì cái bà chủ đạo tràng đó, bà nói nè nè nha, viết tờ giấy xin làm ơn đừng đi tiểu hà tiện nước, trời ơi vô đây không cho đi tiểu, phải không? Rồi chút xíu vô tụng kinh niệm Phật, cái bà tắt cái đèn, bà nói nè làm ơn tắt điện, tại bà tràng điêu thì bà sợ. Rồi chút xíu bà bắt lỗi này, bắt lỗi kia, bắt lỗi nọ. Rồi cái chút xíu nữa cái bà thầy lên thành chủ lễ thì không ai nói. Lần này bà cũng là cư sĩ như tôi mà bà đứng đi chủ lễ, mẹ nó lối bài đặt nữa. Đó, bài đặt dẫn chúng hả? Tôi dẫn chúng đâu phải nghe theo lời tôi không biết. Rồi bắt đầu gây lộn, rồi xử kêu thầy lợi xử. Thì bỏ cái đạo tràng thì đi tới đạo nào đâu? Hả? Đi vô Las Vegas. Sướng hơn. Phải không? Có kéo tiền có thua đi nữa. Thì cũng có khi thắng chứ vô chùa là thua không à. Vừa thua bây giờ bị hành hạ nữa. Đúng không quý vị? Vì vậy mà người ta mới là chán cái chùa, trở cái đạo tràng. Rồi chán cái đạo tràng đi đâu? chỉ cái nước là đi mở mấy sòng tứ sắc, mấy sòng sập sám rồi vô mấy sòng bài kéo mái thôi, phải không? Ít ra 10 keo cũng ăn được keo vô chùa thôi, còn bị mấy thầy mấy bà sư cô chữ nữa. Rồi bị mấy cái thanh niên như nó bắt sai đi hộ thất, đi hộ vệ, đi làm coi như là hộ vệ thầy, đi làm với cha làm tùm lum tà la, coi như không làm không công mà còn bị hành hạ đủ thứ hết. Như vậy tôi nói cho quý vị nghe, cái phước nó đến đó, là do cái tâm tánh cái người đó rộng mở, chứ không có ai mà giao hết á. Cái người đó mà được con dâu thương là phải rộng mở, dù không làm phước, nhưng mà là làm phước cái gì đi. Bây giờ đó, không cần đến chùa để bố thí, mà con dâu đó nó có làm cái gì sai, mình bố thí cho nó cái sự tha thứ. Rồi bây giờ cái thằng rể nó không cần phải vô chùa niệm Phật, không cần phải vô chùa bố thí, nhưng mà bố thí cho mẹ vợ một chỗ ở dưới cái nụ cười, chứ đừng có cho ở rồi nghiến răng rồi dằn mâm sáng chén. Hả? Như vậy phước nó nhiều hơn. Thấy rõ chưa? Người đó dù mà có chết đi, tôi có trù cái mấy cũng là lên thiên đàng nữa. Tôi nói bảo đảm quý vị. Thành ra chúng ta hiểu lầm, hiểu lầm cái chuyện mà phước và báo. Thấy không? Thành ra cái gì? Cái người nào mà sở dĩ đi chùa gặp đâu cũng đó là cái người đó tâm rượng rộng mở. Cái người đó phải không có kèm theo cái tâm tham ở trong đó, là coi như là bỏ ra đồng để được cái phước. Nghe nói mà cúng cái bà già đó, bà cúng cho Phật con cây đèn mà bà được 500 kiếm cõi trời. Thì như vậy giống như chúng ta đi mua giấy số vậy, dành nhau mua giấy số vậy, thấy không? Thấy rõ chưa? Y chang như vậy không khác. Mà in kinh này ra có phước là sao? Là tôi phải khai mở như vậy, để từ nay quý vị về, trước khi quý vị đi bệnh phí cho ai, bố thí cho ai, thì quý vị phải bố thí ngay cả những cái mà từ bi hỷ xả cho ai, cho con, cho cháu, cho chồng quý vị trước đã, rồi mới tính tới chuyện kia. Thành nó bố thí cái tài thí đó, quý vị thấy rõ là không phải ai ban phước cho mình, mà cái người nào mà dám cái đồng tiền liền đống ruộng mà dám cho là cái người đó rộng rãi lắm. Còn cái người đó mà nghe thời pháp rồi cho là người đó cũng được, nhưng mà có một chút gì trong đó thôi, chứ không thành ra cái phước đó là tôi nói chung. Rồi bây giờ cái phước nó đến như thế nào? Tôi phải đem một cái câu của một cái tên bà vợ của một tên cán bộ cao cấp, nó đến email nó gọi cho tôi nè, tôi khai triển rồi bữa nay nó mời mới đi ra cái chuyện tại sao có người làm phước mà lại nghèo, mà có người làm ác mà lại giàu. Nhìn cái email của cái bà vợ của tên cán bộ này mà tôi ấn vào gà luôn. Vậy cửa này nè, đây dài quá. Đây, đánh toàn chữ hồng không á nha, dài lắm. Mà tôi nó đã không giấu được, tôi phải dịch lại nữa. Đây, đọc nghe nha. Cái lá thư này là quyết định tôi đọc cái này, tôi mới giải nghĩa tới tại sao có cái sự mà ông chồng của bà là tuyên bố ổng cất chùa ở Việt Nam, ổng cán bộ, ổng cất một cái chùa chơi biểu diễn, mà ổng cấm, ổng phỉ báng đạo Phật, ổng nói cất chùa là ổng cất cái chùa. Ông này giàu đến nỗi là có luôn bệnh viện, có luôn thư viện, và ông này ổng có tất cả những mảnh bằng mua không đó. Ổng nói ổng đạo, ổng bây giờ ổng ghét Mỹ nhưng mà ổng là đạo đô la. Ổng nói ổng đạo đô la vì đô la, có đô la là có tất cả. Kính bạch thầy Thông Lai, con là một nữ Phật tử ở Việt Nam, chồng con nói ra xấu hổ, con biết thầy không ưa vì là một cán bộ cao cấp làm việc tại sân bay Tân Sơn Nhất. Con thì rất tin vào giáo lý của đạo Phật, nhưng ngược lại chồng con là một đảng viên cao cấp của chính quyền Việt Nam hiện nay, nhưng ông không tin ai cả, kể cả chủ thuyết Mác Lê của đảng Cộng sản. Ông nói tôi chỉ tôn thờ đạo đô la của Mỹ mà thôi, có tiền là có tất cả. Ông kêu trong phòng khách của ông một câu tục ngữ mà ai cũng biết, có tiền mua tiên cũng được, ngày nào ông vô cũng lại cái câu đó ba lại. Cho nên chồng con đã dùng thế lực của mình để làm ra thật nhiều tiền. Con xin lỗi thầy, không phải con khoe, vì con có cậu em trai là Việt Kiều tại Mỹ làm chủ một vài tiệm nail. Nhưng mỗi tháng, lúc kinh tế còn tốt đẹp, cậu em con chỉ kiếm được độ 10.000 hoặc 20.000 đô la một tháng, trong khi chồng con không cần làm gì cả. Một chữ ký của ông xã con có khi đem về cho vợ con cả 100.000 đô một tháng. Thằng em con qua Mỹ học cực khọc 5-6 năm ở đại học mới lấy được bằng kỹ sư mà còn bị lay off, cho nên mới chuyển qua làm nghề nail. Còn chồng con lúc giải phóng vào Sài Gòn, anh ta mới học xong lớp bình dân học vụ, chỉ biết đọc và biết viết, Vậy mà bây giờ có tiền, nhà con dùng tiền để mua bằng cấp tại các trường đại học. Cho nên kết quả là nhà con có một bằng tốt nghiệp lớp 12 tú tài, một bằng cử nhân toán, một bằng cử nhân anh văn, một bằng cao học về kinh doanh và đầu tư, một bằng phó tiến sĩ về khoa học kỹ thuật và một bằng tiến sĩ về hàng không. Cho nên chồng con bảo con hãy bỏ đạo Phật mà theo đạo đô la sẽ được giảng sanh cực lạc ngay. Và chồng con nói, tao có tiền tao mua được biệt thự cả triệu đô la, có ai hạnh phúc bằng tao không, cần gì mà về trên đó để còn lâu rồi cho nhà bằng bãi báo, tao về tao làm bãi báo cũng được. Thứ hai, tao có tiền tao mua được đồng hồ Rolex Longines cả 100,000 đô la. Thứ ba, tao có tiền tao mua cái giường ngủ mạ vàng trị giá 100,000 đô la, có ai nằm ngủ ngon bằng tao không. Thứ tư, tao có tiền tao mua cả mấy tiệm bán sách ở Sài Gòn, tao mua cả một căn nhà lầu làm thành thư viện cho mọi người nghèo khổ vào đó mượn sách đọc cho mở mang kiến thức như tao. Thứ năm, tao có tiền tao làm chủ cả hai cái bệnh viện tư, tao mua luôn bác sĩ và y tá, có ai lo cho sức khỏe của mình và vợ con bằng tao không. Thứ sáu, tao có tiền tao mua được những địa vị chức quyền tại Việt Nam, có đứa nào được tôn kính địa vị hơn tao không. Ai cũng tôn kính và quỳ phục tao cả vì tao có địa vị. Đọc thơ này nổi nóng liền cái gì không. Thứ bảy, tao bị tai nạn xe cộ cách đây 2 năm, trong xe có 12,000 khách nhưng 11 người bị chết, còn tao còn sống tại vì tao có tiền tao mua được máu. Thứ tám, tao bây giờ đã 65 tuổi nhưng có tiền tao có thể mua được thể xác của nhiều hạng gái từ các vũ trường phòng trà, kể cả con gái còn trinh, từ gái quê đến gái ca sĩ, gái người mẫu. À, ông nói ngon vậy đó. Thứ chín, tao có tiền tao có thể xây cho vợ con chùa to Phật lớn tha hồ mà giàu đó chiêm ngưỡng, cần gì phải đi tu học chùa này chùa nọ. À, ông nói như vậy quý vị thấy. Thì bả nói là con đau khổ, thầy làm sao giảng để cho chả mở cái đầu ra. Chứ chả nói con cũng không biết sao trả lời, tại vì chả có tiền có quyền. Rồi bả cũng còn không tin nữa, là bả mới gửi cho thầy một cái mẫu đơn, cái mẫu mà thi mướn á. Bả nói là con nói thật, thầy không tin. Bây giờ trên ở Việt Nam có cái chương trình là thi mướn, chồng con thì khôn lắm, không mua bằng giả mà mua bằng thiệt. Kính bạch thầy, con nói như vậy nhiều khi thầy nghĩ con khoe, thầy không tin thầy đánh vào Google.com, đánh máy 3 chữ đi học thê, đi học thê nha, vào ô search sẽ thấy hàng chục trang quảng cáo trên Việt Nam của Việt Cộng để tìm mướn người đi thi học và tìm việc bằng cách cho đi học thê. Tìm mướn người học thê là viên chức nhà nước và các con cái đại gia, tìm việc học thê là người đã tốt nghiệp đại học mà không có việc làm. Thì bây giờ ông nói đó, ông chồng ông không có dạy gì đi mua bằng giả rồi bị bắt. Ông chồng ổng làm lớn lắm, thành ra thuê mới có những thằng mà đậu tiến sĩ rồi mà không dám làm. Mày đi học, mày lấy tên tao, mày đi thi cho tao cái bằng. Thì nó có những người học thuê. Bây giờ thầy xem quảng cáo, thầy nghe vậy thầy mới sợ cho quảng cáo. Thì thầy đào trên ra có nè. Tiêu đề tin dịch vụ đi học thuê giá rẻ bất ngờ, đăng vào ngày 7 tháng 9 2010. Người đăng Nguyễn Đức Tiệp, điện thoại liên hệ 0165338472, địa chỉ 21/97 đường Láng Bè, phường Lam Sơn, quận Lê Chân, Hải Phòng. Các đồng chí cán bộ, các đồng chí công an, các đại gia, các chủ giám đốc, các vị cần có bằng cấp để có địa vị trong xã hội nên thuê tôi là người đã có bằng cao học, nhận thuê học cho quý vị giá rẻ, khi lấy bằng chỉ có 500 đô. Đó, đăng bán. Dài ơi. Rồi trên này đăng là một cần người đi học thuê vào buổi tối, buổi sáng. Thầy ra cái bằng cấp Việt Nam giờ ông xã cổ là học mấy cái bằng đại học luôn, cũng có luôn. Thầy bây giờ để tôi trả lời cái ông đó nè. Hồi nãy ông đó có tiền mua tiền cũng được, nhưng mà phân tích cho kỹ nè. Này cái ông cán bộ kia, ông có tiền ông có thể mua nhà xây biệt thự, ông có thể xây cái nhà 100 phòng, 1,000 square feet, 100,000 square feet, nhưng ông không thể nào mua được một tổ ấm thật sự, đúng không quý vị? Thứ hai, ông có tiền ông có thể mua được đồng hồ Rolex, Longines, những đồng hồ 100,000 ha, nhưng ông không thể mua được thời gian để sống mãi trên cõi đời này, đúng không quý vị? Thứ ba, ông có tiền ông có thể mua được một chiếc giường vài chục ngàn đô la gắn hột sòn kim cương, Nhưng mà ông không thể mua được một giấc ngủ yên giấc, vì tiền của ông là tiền mồ hôi nước mắt của đồng bào Việt Nam. Thứ năm, ông có tiền, ông có thể mua được bảo hiểm, mua được bệnh viện, mua được y tá bác sĩ, nhưng ông không thể mua được bệnh ung thư. Thứ sáu, ông có tiền, ông có thể mua được chức vụ chủ tịch công an phường, chủ tịch công an tỉnh, chủ tịch thành phố, chủ tịch nước, kể cả như chủ tịch Nguyễn Tấn Dũng. Nhưng mà ông không mua được sự kính trọng bằng chứng. Nguyễn Tấn Dũng đi đâu bị người ta ném cà chua và ta đã đảo tới đó, đúng không? Thứ bảy, ông có tiền, ông có thể mua được máu, nhưng không thể mua được sanh lão bệnh tử. Thứ tám, ông 65 tuổi, ông có tiền, ông có thể đi mua tất cả những trinh tiết của những con gái nhà nghèo bị sống tù đày ở trong chế độ cộng sản vì miếng cơm manh áo mà đi bán trinh tiết vài 300 đô. Nhưng mà ông có thể mua được thể xác cái cô gái đó, chứ làm gì ông mua được một cái tình yêu chân thật. Ông có tiền, ông có thể mua được chùa to Phật lớn, kể cả ông có thể làm cái Phật ngọc bự hơn cái Phật ngọc của vợ chồng người Úc, nhưng không mua được cái sự giải thoát, giác ngộ và trí huệ của chư Phật. Quý vị đồng ý với thầy chưa? Mấy tên Việt Cộng này chỉ nói như vậy thôi. Con xin Phật 5 phút để nổi sân. Cái tiếp nữa ha. Rồi cái bà này không nhức đầu, bà email mà bà đánh chữ thầu không à. Bà đánh rất là trang trọng nữa. Ông tiến nâng cấp mà không được. Ông cười tiến nâng cấp hả? Nói gì? Con tiến nói gì? Thư hả? Chết rồi, chết rồi. Sư cô có làm lễ phóng sanh. Thành ra bây giờ tôi xin tạm ngưng cái này để phóng sanh liền. Tại sợ cái chim nó nhốt lâu mang tội. Tôi quên hẳn, tôi xin lỗi sư cô. Tại vì tôi nghe tới Việt Cộng nó nói đạo tiền, tôi nổi máu và tôi quên luôn. Rồi, bạch thầy, sư cô cho biết có một con chim chết, bảo con nhắc thầy làm lễ phóng sanh. Quý vị lấy kinh Nhật Tụng ra làm lấy đem chim vào đây. Khi chim vào đây là lật ra cái trang nghi thức phóng sanh, thầy tòa ta làm lễ phóng sanh rồi chúng ta giảng pháp tiếp. Bữa nay tôi sẽ đưa những vấn đề nhức nhối ra khai triển cho quý vị nghe. Thầy là ai mà biết về pháp anh ai là uổng lắm. Uổng không?
Uổng này.
Tôi xin chào quý vị Phật tử đang nghe pháp online. Thầy Thông Lai tạm ngưng cái chương trình pháp thoại chút xíu để thầy Thông Lai làm lễ phóng sanh. Vì đây có cái lễ phóng sanh, sợ mấy cái chúng sanh chi bồ câu bị nhốt lâu và nó không tốt thì chúng tôi làm lễ phóng sanh. Và sau đó chúng tôi sẽ trở lại. Bây giờ là 1:13 giờ của Arizona, tức là cũng là giờ của California. Thầy nghĩ là sau cái lễ phóng sanh là tới 12 giờ thì chúng ta tới giờ thọ trai, rồi sau đó chúng tôi sẽ tiếp tục theo cái thời khóa ở trên mạng. Dạ. Yeah.